This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý khán giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1600 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây, mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Xin thân ái chào tái ngộ với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình. Và xin chào chị Thu Nga từ Dallas. Vẫn còn Happy New Year chị Thu Nga ơi.
Dạ vâng, đúng như vậy. Happy New Year. Dù vậy ngày hôm nay là đã mùng 11 rồi. Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Chào chị Vũ Thanh Thủy. À, đúng như vậy, cái Tết của mình sao mà mình ăn hoài mà mình cũng không có thấy chán. Tại vì... mình ăn trước Tết nè, rồi mình ăn đúng Tết 3 ngày nè, rồi mình ăn sau Tết 1 tháng. Nhưng mà chị Thủy có nghe người ta nói là tháng Giêng là tháng ăn chơi, tháng 2 cờ bạc, tháng 3 rượu chè không?
Đúng như vậy chị Thuyên Nga, thì từ hồi trước Tết đến giờ, từ hồi Tết Tây đến giờ thì bây giờ ăn không biết bao nhiêu là cái buổi mừng xuân rồi. Yeah. Là tiệc tân niên, tiệc mừng xuân, tiệc đón xuân. À, và vẫn còn dài dài nữa, từ bây giờ cho tới ít nhất cũng 1-2 tuần nữa hả chị Thơ Nga ha?
Dạ vâng, đúng rồi, có người ăn qua tháng tháng 3 luôn. Ví dụ như là Văn Búc Nam Hoa Kỳ chẳng hạn, ở Houston ăn tới tháng 3 mới ăn lận. Là tại vì tháng 2 thì nó cũng ngắn, mà cái Tết năm nay đó, nó lại rơi vào quá sớm trong cái tháng Giêng, thay vì thường thường là tới tháng 2, cho nên là người ta ăn Tết không kịp. Vì vậy cho nên cứ ăn Tết muộn, ăn Tết dài dài cũng không sao chị Thủy ạ. À.
Đúng như vậy. À, ăn Tết không kịp cũng như hoa nở không kịp chị Thu Nga.
Dạ.
À, mấy cái cành hoa đào đó thì nó mới bắt đầu, nó mới ra. À, đúng ngày Tết đó thì chỉ có chừng 4 hoa thôi. Bây giờ ra được chừng 2-3 chục hoa. Thường thường đó, Tết mà vào khoảng giữa tháng 2 đó, là lúc bây giờ là cái gì cũng, mình chuẩn bị nó cũng chu đáo, mà tất cả hoa quả giống như là thiên nhiên, thời tiết thì chị Thu Nga nhìn nó cũng yeah. rất là thích hợp hơn. Tuy nhiên thôi, Tết đến sớm thì mình được ăn Tết sớm chị Thu Nga, và vẫn kéo dài như thường. Tuy nhiên trong cái mùa Tết năm nay có một cái nỗi lo ngại của mọi người khi mà phải đến những cái nơi mà đông đúc đông người. Mặc dù là ở tại Hoa Kỳ đó thì mình cũng không lo lắng lắm, nhưng mà đi đâu cũng nghe người ta nói chuyện corona. Không biết là chị Thu Nga có chuẩn bị sẵn một lô những cái khẩu trang mà lại có than, người ta bảo phải dùng cái loại khẩu trang mà có cái than đó thì nó mới hữu hiệu, chứ khẩu trang thường chỉ chụp vào mũi thì không có tốt. Không biết chị có chuẩn bị sẵn sàng đi những chỗ đông người để mình chụp lên đó chị Thu Nga?
À dạ không, nếu mà đi tới chỗ nào rồi là chụp nó lên thì coi bộ thôi ở nhà thì nó tốt hơn đi. Tại cái mặt nạ mà che miệng đó mà người ta gọi là cái chữ khẩu trang đó, có hai, người ta nói có nhiều loại lắm, có cái loại mà nó mỏng mỏng thôi, có loại thiệt là mỏng cho mấy ông làm vườn đội vào khi mà cắt cỏ, rồi có một cái gọi là medical mask, cái đó che mũi miệng thì nó cũng mỏng mỏng, còn cái mà chị nói đó nghe nói là tới mấy chục đồng. Nhưng mà rồi xuống công viên thử thôi, đi lên trên website thì coi bộ là những cái món hàng đó bây giờ nó cũng cũng khó khăn mới tìm. Rồi có một cái hình mà ở một cái cửa hàng người ta chế ra cái mặt nạ đó để mà để bán cho những người mà muốn ngăn ngừa. Nhưng mà những cái mặt nạ đó nó rơi vương vãi ở trên đất, cũng giống như là khi người ta làm bánh mứt ở Tàu và ở Việt Nam vậy. Dòm khủng khiếp lắm cơ. Thành ra nếu mà chưa có lây cái con virus corona đó thì cũng là những cái loại vi trùng khác nhập vào. Nhưng mà đúng như vậy, đầu năm nay thì chúng ta thấy có một cái bệnh dịch mà nó làm lu mờ hết tất cả những cái tin tức trên thế giới. Ngay cái tin mà impeachment là luận tội Tổng thống Donald Trump, nó cũng lu mờ trước cái con corona này. Nhưng mà con corona này là con virus chứ không phải là corona beer. Có cái loại bia đó chị Thủy.
Chị Thương Hà biết không, mấy ông mà thích uống bia đó nói là cứ uống nhiều corona bia vào thì sẽ diệt được corona virus. Đó cũng là cái dịp để mà ta đùa giỡn trong cái đầu mùa xuân này. Nhưng mà chị Thương Hà thấy đúng, cái vụ corona cũng làm cho rất nhiều người lo ngại. Ngay cả những cái chuyến tàu, mặc dù mới chỉ là lo hoàng thôi, nhưng người ta nói một cái chuyến tàu 6.000 người khách mà bị ngưng lại tại vì nghi là có một người bị. Nhưng mà cuối cùng thì cũng đâu phải là bị đâu, cũng như tại ở bên nước Mỹ này đã có tới hơn 200 trường hợp mà người ta phải xét nghiệm xem có phải corona hay không. Nhưng mà trên thực tế thì mới chỉ có 11 trường hợp là được xác nhận là thật sự là corona thôi, còn những cái kia chỉ là cảm cúm bình thường. Cho nên chính các bác sĩ ở tại Bộ Y tế Hoa Kỳ, cơ quan CDC là cơ quan phòng ngừa dịch bệnh của nước Mỹ đó, cũng khuyên mọi người là đừng có lo, đừng có hoảng sợ quá độ, và cũng không cần phải dùng tới khẩu trang. Tại vì cái khẩu trang này chúng tôi xin phép là để trong ngoặc kép á, tức là cái mặt nạ che miệng á, thì họ nói rằng những cái này nó chỉ có thể làm cho, nghĩa là đỡ những người mà bị đường hô hấp yếu đó, thì nó giảm thiểu được phần nào, chứ còn nó không có phòng ngừa được corona đâu. Tại corona nó nhiễm ở trong không khí, mà ho một cái nó bay ra thì là biết bao nhiêu, thì mình vẫn phải hít thở cùng một cái không khí đó thôi, phải không chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Rồi có nhiều người, nhưng mà mình thấy có một cái chuyện nó cũng hơi trái ngược một chút xíu, là thường thường á, là những cái dịch bệnh nào mà ở trên thế giới mà nó bùng nổ lên như vậy đó và có chết người như vậy thì người ta thương cảm, người ta ít khi mà người ta vẽ những cái bức hình hí họa. Thế nhưng mà cái con corona từ Vũ Hán, từ tàu cộng qua đó, thì người ta lại có nhiều cái hình ảnh mà quý vị nhìn vào thì đúng là buồn cười thiệt. Ví dụ như có một con chó mà chủ của nó là che cả miệng rồi tay chân gì, nó hỏi má ơi vậy làm sao con sủa được. Hoặc là có những cái hình mà người ta đi ra shopping rồi ta đề là y phục mới, nghĩa là ta che đầu kín mít. Nhưng mà ở những cái nước nghèo không có cái mặt nạ mà đeo miệng đó, đeo mũi và miệng đó, thì người ta lại dùng cái bao ni lông người ta trùm từ đầu cho tới ngang cái thắt lưng. Rồi mấy em bé cũng trùm giống như cái cảnh mà các em bé mà đi qua sông mà lội nước. Rồi được trùm cái bao vậy, nghĩa là nhiều lắm, nhiều cái loại hoạt họa lắm. Mà nếu mà quý vị lên trên những website hoặc quý vị nào mà nhìn cái Facebook thì quý vị thấy, thì cái điều đó làm cho người ta thấy rằng cái chuyện mà kỳ thị người Tàu, rồi trong khi đó thì người Việt Nam hay là nói chung là người Á Châu ở New York, ở phía bên kia chẳng hạn, thì người ta thấy mà cái gương mặt của người Á Châu là người ta nói những câu mà không có được đẹp, thì chúng ta thấy là cái điều đó là cái điều nó cũng là kỳ lạ. Như vậy để chứng tỏ rằng đối với người Tàu ở trên thế giới người ta cũng không có thiện cảm. Tuy nhiên, người nào cũng là người.
Chị Thu Nga.
Dạ.
Vâng, không ai có thiện cảm nổi, nhất là lại đến từ một quốc gia cộng sản, thành ra họ bưng bít mọi chi tiết, đâm ra người ta sẽ không thể nào ngờ được cái mức độ thật sự như thế nào. Trên báo chí bây giờ họ không có giấu nổi nữa, bịt không có lấy thúng bịt voi được nữa, thì họ phải tiết lộ ra. Tuy nhiên người ta vẫn nghi ngờ rằng cái tình trạng nó tệ hại hơn rất là nhiều đó, phải không chị Thu Nga?
Dạ vâng, là tại vì khi mà nó đã, người ta tuyên bố thì nó đã có bao nhiêu triệu người từ Vũ Hán là tung tóe ra hết khắp nơi ở trên thế giới. Nổi có Vũ Hán không là đã có 11 triệu người rồi. Có nghĩa là con vi trùng nó đã đi rồi thì người ta mới đóng cửa. Và những người dân ở Vũ Hán này thì nhà cầm quyền Trung Cộng đã cô lập họ. và có những cái tin tức từ trong đó đưa ra thì thấy thảm lắm. Tức là những người này là tự ở đó rồi tự chết rồi tự mà tìm cách mà sinh tồn làm sao mà có thể là thoát khỏi mà thôi. Nhưng mà đó ở Việt Nam là cái nước mà đàn em ở phía cạnh bên biên giới đó, thì họ tuyên bố rằng họ cấm tất cả những cái chuyến máy bay in and out, nhưng mà cái cửa biên giới mà người ta gọi là cửa khẩu đó, mở ngoặc và đóng ngoặc đó, không biết tại sao gọi là cái khẩu là cái miệng thì không biết, cái cửa biên giới đó vẫn mở. Vì vậy cho nên khi mà người ta nói rằng có 11 cái trường hợp mà lây nhiễm ở tại Việt Nam này, thì cái con số đó cũng là con số bưng bít, cái kiểu bưng bít của tàu cộng luôn đó chị Thủy.
À, đúng như vậy chị Thu Nga, mà đó là chưa kể đến cái chuyện có rất nhiều những cái đoàn nhân công đó mà họ xuất khẩu lao động đó, và họ được đi qua để mà làm việc ở bên Vũ Hán, và đi khi trở về thành ra đây bây giờ đang gây ra cái lây nhiễm. Nhiều người còn sợ rằng là Việt Nam sẽ trở thành một cái quốc gia thứ nhì sau Trung Cộng đó, mà có con số cao hơn những nơi khác, mặc dù bây giờ corona đã lây nhiễm trên hết ở trên tất cả 24 quốc gia trên thế giới rồi, thành ra gây ra một cái cơn khủng hoảng, bởi vì nó rất là dễ lây lan, đến nỗi mà cái nhóm người mà bây giờ đã có đến 8 người mà đi qua đưa qua bên Vũ Hán mà để mà tập việc đó đã bị lây cái căn bệnh corona này. Khi họ trở về thăm nhà ăn Tết trong cái dịp này đó chị, họ há ăn cơm cũng như hát karaoke, thành ra với lại bao nhiêu người khác, thành ra bây giờ tất cả số người đó cũng đang lo sợ là sẽ có thể bị xảy ra. Cái điều này cho thấy rất là đáng sợ. Và tuy nhiên ở tại nước Mỹ, cơ quan CDC nhắc đi nhắc lại là không có gì nguy ngập cả. Xin mọi người đừng có khủng hoảng, đừng có lo sợ quá độ. Tuy nhiên cũng nên giới hạn những cái nơi mà công cộng, mà nhất là nơi có nhiều người ta, chị Thanh Nga biết rồi, nên nói ở đây có một vài ngôi chợ Trung Hoa đó. Người Việt Nam cũng rủ nhau vào đừng có đi ở chợ đó, lỡ có những người từ bên kia về, hoặc có đi đó thì thấy ai cũng né né đứng xa xa, gặp người nào mặt Á Đông, trong khi mặt mình cũng Á Đông, đối với người Hoa Kỳ thì người ta sẽ không biết người nào là người Mỹ tàu, người nào người Việt Nam, thành ra đó cũng là một cái trường hợp cũng rất là đáng ngại. Ở tại nước Mỹ thì so far bây giờ có tới hơn 200 trường hợp là đã được phải được kiểm chứng, tại vì cứ có triệu chứng flu rồi sốt rồi có những cái tương tự như vậy là người ta phải cách ly ra rồi người ta phải kiểm chứng, nhưng mà thật ra chỉ mới có 11 trường hợp được thật sự xác nhận là bị corona mà thôi. Ở bên California là bị đông nhất đó chị Thu Nga, bị 6 người ở bên rồi những cái nơi khác nữa. Vâng, Washington thì có 1 người thôi, 2 người ở Illinois, một người ở Arizona, một người Massachusetts, một người Washington. Cái tội nghiệp là bên Massachusetts và cũng như Arizona đó thì lại là các sinh viên người gốc người Hoa đi về Vũ Hán thăm gia đình khi đi trở qua, làm cho bây giờ tất cả sinh viên của các trường này, hay là cha mẹ con cái mà có con học cha mẹ mà có con cái học ở những các trường này cũng sợ chị Thu Nga. Thành ra bây giờ chúng ta không biết như thế nào. Quý thính giả có thể ngạc nhiên là tại sao tình yêu và gia đình mà lại nói đến căn bệnh corona, thì đây là một vấn đề thời sự đang đè lên, đang làm gây lo sợ cho rất nhiều gia đình Việt Nam. Thành ra chúng tôi muốn đưa cái đề tài này lên chương trình này để mà mời quý thính giả cùng gọi và đóng góp, là gia đình quý thính giả có lo lắng về cái căn bệnh cái chứng virus corona này không, và đã có những cái hành động cụ thể nào, quý vị có giới hạn những cái sự mà ra ngoài tiếp xúc ở nơi chốn công cộng hay là đi du lịch khắp nơi không, rồi quý vị có dặn dò con em như thế nào về chuyện corona. Đây cũng là một cái điều còn khá là mới mẻ, thành ra chúng ta cũng cần học hỏi lẫn ở nhau và nghe những cái kinh nghiệm của nhau, phải không chị Thu Nga, để mà biết cách mà ngăn ngừa cũng như là hướng dẫn con em mình nên ngăn ngừa để mà phòng bệnh như thế nào hả chị nhỉ?
Dạ vâng, đúng như vậy chị, và chúng tôi cũng được nghe những người mà nói rằng họ đã hủy những cái chuyến đi về Việt Nam nếu mà họ chưa đi, và những người mà đang kẹt ở Việt Nam thì họ cũng không biết rằng khi về Mỹ này thì người ta sẽ cô lập họ như thế nào, và nếu mà Việt Nam mạnh ở gần ở bên Trung Cộng và người ta tiên đoán rằng sẽ là một nước cái thứ gì mà lây từ Trung Cộng nhiều nhất, thì những người mà hiện thời bây giờ đi về các nước Á Châu mà trong đó có Việt Nam thì không biết là về đây sẽ ra sao. Tuy nhiên khi mà cái dịch mà corona này nó bùng nổ ra thì chúng ta cũng thấy rằng cái vấn đề vệ sinh cũng được cơ quan y tế nhắc nhở nhiều lần, cũng như là không có phải chỉ có bên tàu người ta mới ăn những cái động vật mà nó dễ sợ như vậy. Chúng tôi cũng được biết rằng ở bên Việt Nam sau này thì họ ăn cũng ghê gớm lắm, nghĩa là cái con gì là nhúc nhích là họ ăn hết. Và nhìn vào cái quán, những cái hàng quán mà ở cái chợ Vũ Hán người ta bán động vật đó, nhìn vào thấy tội nghiệp quá chị Thủy, con gấu, con beo, con gì người ta cũng treo, nói giết chết rồi treo, rồi con cú, con dơi, con gì người ta cũng ăn hết. Và chắc chị Thủy là mấy hôm trước cũng thấy được cái cảnh mà họ truyền nhau ở trên các trang mạng hay là Facebook, là cái cảnh một cái cô gái cố ngồi một cố gặm con dơi, hay là cái súp canh dơi có thật, cái này không phải chuyện fake news, nhưng mà cái súp dơi đó thì người ta để nguyên có cái bộ lòng của con dơi người ta nấu, và cũng như là những cái động vật hoang dã khác mà gọi là wildlife đó thì người ta ăn, và người ta tin tưởng rằng không biết ăn bổ béo như thế nào, nhưng mà chị thấy giống như cái sừng con tê giác chẳng hạn, nó chỉ là giống như một cái chất của móng tay thôi, nhưng mà ta cũng diệt cái con tê giác đó để người ta lấy cái sừng. Rồi vây của con cá mập nó cũng chỉ là một cái vây, chẳng biết là nó bổ béo như thế nào, nhưng mà giết cái con cá mập đó rồi thả nó xuống nước thì nó bị mất máu nhiều thì nó chết. Rồi con voi cũng vậy, cắt ngà của nó. Mà nhìn vào cái chợ động vật này thấy kinh khủng quá chị Thủy ạ.
Đúng như vậy chị Thu Nga, ở tại những quốc gia mà lại đã vừa kém mở mang lại còn dưới chế độ cộng sản nữa thì điều gì cũng tệ hại gấp 5, gấp 10 lần ở tất cả những cái nơi khác. Tuy nhiên đối với lại cái vấn đề corona thì không biết người Việt Nam mình có theo dõi tin tức sát không, và quý vị đã có những cái hành động nào, có những cái phương pháp nào để mà có thể ngăn ngừa và hướng dẫn con em mình ngăn ngừa cái điều này. Không biết là, nhưng mà chị Thu Nga có vì vậy mà hạn chế những cái chuyến đi chơi của chị không chị? Mình có rất nhiều người bạn nó nói đùa với nhau đó, nói là bây giờ sẽ còn lâu lắm chúng ta mới có thể mà đi cruise lại được. Nhưng mà trên thực tế thì chưa có một trường hợp nào xảy ra trên cruise, tại vì cho tới bây giờ đó, tất cả 11 cái trường hợp mà xảy ra trên nước Mỹ đó toàn là những cái người trực tiếp từ ở bên Vũ Hán về thôi chị Thu Nga. Và những cái người lây lan đó, chỉ có 2 người bị lây lan, không đi Vũ Hán mà bị lây lan, đó là tại vợ và chồng của họ đi Vũ Hán, thành ra họ mới bị lây lan. Thành ra cho nên cái mức độ lây lan nó vẫn còn rất nhẹ, và họ lập tức được cách ly, được cách ly ngay lập tức. Và ở khác với lại ở bên bên tỉnh Vũ Hán mà hồi nãy chị Sula cứ đưa ra một cái hình ảnh thảm thương của tất cả những cái người bệnh nhân bị cách ly bên đó, bên này cái số mà 11 người này đó mà bị đem ra rời ra như vậy đó, họ được có những nơi đó tùy theo từng tiểu bang, từng cái nơi đó có nơi họ được đưa tới cả một cái resort, một cái khu resort chị Thu Nga, để mà nghỉ ngơi. Thành ra cho thấy rõ là cái mức độ ở tại nước Mỹ này không có một cái điều gì đáng phải lo ngại nhiều. Và cũng như tin tức mới nhất thì chúng tôi mới nghe là người ta cũng đã thấy có những cái phương thuốc chưa phải là có thuốc được xác nhận 100% là chữa trị được, nhưng mà người ta đang thử nghiệm và đã có được một vài cái dấu hiệu rất tốt qua những cái cuộc thử nghiệm này. Thành ra có lẽ cũng không, đừng có vì vậy, đừng có để cho những cái con virus này nó làm cho mình phải sợ hãi quá, mất đi những cái cách sống bình thường của người Việt mình ở tại nước Mỹ hả chị Thu Nga nhỉ?
Dạ vâng, nếu mà chúng ta sợ hãi quá thì chắc rằng chúng ta sẽ không có dám đi đâu hết. Miễn là chúng ta cẩn thận, nghĩa là có những cái chuyện mà vệ sinh mà chúng ta cần phải giữ, giống như là đi vào ở trong bathroom, dầu bathroom ở trong nhà, bathroom công cộng, bathroom ở trong các tiệm ăn, phải rửa tay thật là cẩn thận. Tại vì có nhiều người mà chúng tôi cũng thấy là cả người ngoại quốc, cả người Việt Nam, họ đi vào trong đó xong họ đi ra, họ không rửa tay, thì cái vấn đề mà tại sao họ không rửa tay thì mình cũng thắc mắc là họ làm biếng, họ không muốn tay họ khô, hay là họ coi thường cái chuyện đó, và họ nghĩ rằng không, nghĩa là cũng không có đến độ nào. Nhưng mà bây giờ người ta khuyên quý vị là nên rửa tay, mà không phải rửa tay chỉ thò mấy cái ngón tay ở dưới cái faucet xong rồi cái nước rồi đã tắt. Không đúng như vậy, chúng ta phải thoa xà bông và chúng ta rửa thật là kỹ, và chúng ta có thể là hát cái bài Happy Birthday một lần ấy, thì chúng tôi cũng cảm thấy nó hơi ngắn, phải hát hai lần, nghĩa là 20 second thì nó mới được, chứ không phải là cứ nhúng cái tay một cái rồi đi ra. Rửa thật kỹ. Và cái điều nữa, người Á Châu của chúng ta hay bị vấp phải, người Mỹ chúng ta không thấy, đó là ăn cái đũa chung. Khi mà một cái đĩa đồ ăn dọn ra rồi, thì người nào cũng gắp cái đũa vào đó, rồi còn có người mà chấm cái đầu đũa vào rồi còn múc múc rồi mới chấm trở lại nữa cho chị Thủy. Cái đó thì nên tránh.
Dạ, cái đó đúng. Tránh. Một cái điều khác nữa mà người Việt Nam mình hay vấp phải mà người Mỹ không có là khi ho đấy chị. Có nhiều người không có che miệng.
Dạ.
Họ cứ quay mặt qua bên họ ho thôi. Khi mà ho như vậy thì nó bay ở trong không khí. Đó, thành ra mà người Mỹ hồi xưa thì còn dạy con cái che bằng tay, sau này tất cả các trường học dạy các em. Tại vì bằng cái bàn tay, nếu mà ho mình lấy tay bịt miệng thì cái tay mình giơ đến lúc mà mình đụng, mình bắt tay ai mình cũng bị lây. Người ta nói rằng mình khoanh cái cánh tay lại.
Xong
thì mình, vâng, mình ho ngay vào trong cái khe của cái cánh tay mình. Thì như vậy mình không có đụng chạm vào ai cả. Đó là một trong những cái phương cách, nhưng mà chúng tôi mong được nghe những cái phương pháp của quý vị đáp ứng như thế nào để mà phòng ngừa cái căn bệnh này. 713-664-8002 713-664-8002 Tình Yêu và Gia Đình rất mong được nghe những ý kiến của quý thính giả để chúng ta cùng học hỏi lẫn nhau. Thứ nhất là những cái điều hiểu biết về cái căn bệnh corona. Cái thứ hai đó là về những cái cách thức gia đình quý vị đã có những cái điều gì phòng ngừa chưa. Nếu có xin chia sẻ để chúng ta cùng học hỏi. Nếu chưa thì cũng nên, thì cũng càng cần lắng nghe hơn để mà biết cách đối phó với lại cái tình trạng hiện nay đang xảy ra xung quanh chúng ta. Vâng, xin được mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ.
Dạ, chào cô Thanh Thủy, chào cô Thu Nga, là Quảng Xuân đây ạ.
Vâng, chào, chào Quảng Xuân. Vâng, dạ. Quảng Xuân có sợ cái bệnh corona này không?
Sợ thì cũng có sợ, nhưng mà Quảng Xuân chiều mai á, là đúng 9 giờ tối Quảng Xuân có chuyến bay về Việt Nam, mà đi từ Houston và đi hãng Đài Loan. Do đó rồi bây giờ theo sự áp lực của gia đình cũng như các con và gia đình má chồng ở đây, và bà không dám yêu cầu gì, bởi vì bà bảo dỗ đầu của chị xui thì má không dám cản con. Nhưng mà sau khi gia đình bên Việt Nam gọi qua rồi, sau khi cân nhắc mọi thứ thì mình quyết định là cũng dỗ đầu mẹ ở Dallas, không đi nữa và hủy chuyến bay. Quảng Xuân mới hủy chuyến bay cách đây 2-3 ngày thôi, rất là đau, tại vì dỗ đầu của mẹ mà. Điều gì cũng muốn về, nhưng mà các bạn bên kia, gia đình, người thân cũng hiểu là như thế này nè. Quảng Xuân á, thì mình đọc thông tin, mình cập nhật thường xuyên. Ở bên đây mình có rất nhiều cái phương tiện, điều kiện để mình nghe thông tin một cách thoải mái, mà không phải vượt tường lửa, mà không phải khó khăn gì vấn đề mà trong vấn đề Internet.
Đúng.
Nhưng mà rất nhiều người bạn và người thân của Quảng Xuân bên kia chỉ biết thông tin một chiều thôi, thì cũng bây giờ cũng rầm beng lên trên kia rồi, không còn giấu giếm được nữa. Nhưng cái kiến thức rộng rãi thì nó hạn chế lắm. Do đó Quảng Xuân nghĩ rằng là ở bên kia rồi, thôi chắc ăn nhất ở lại đi, đừng về, ở cho nó lành. Bởi vì nếu mà Quảng Xuân trở về sau khi 3 tuần lễ từ Việt Nam quay trở về Dallas, nếu mình sống một thân một mình á, thì mình đi, không có thấp, không có sao hết, không có ngại. Bạn bè bên kia quá trời đông, người thân thầy cô cũng đông lắm. Ở gia đình nữa thì vẫn phải sống thôi, tại vì biết trốn vào cái ngõ nào thưa các cô, đúng không? Nhưng mà mình nghĩ là bởi vì ở đây mình, khi mình trở về, chả lẽ mình cần cách ly mình mười mấy ngày ở đâu đó, rồi con mình đây, rồi má chồng mình đây, rồi hàng xóm láng giềng. Bởi vì sao? Mình hiểu cái kiến thức nè. Bạn không biết rằng cái con virus này nó rất là, nó 14-15 ngày sau nó mới phát hiện ra những cái triệu chứng. Bạn Xuân có coi những cái thông tin chính thống từ ở bên Việt Nam thì thấy rất là buồn cười. Họ tuyên bố họ đóng cửa hàng không, đường hàng không mới sau này thôi, chứ trước tiên cũng chưa dám đóng. Nhưng mà đường bộ 7 tỉnh biên giới phía Bắc giáp với Trung Quốc thì họ đều mở cửa và cho vào du lịch, khách du lịch đi vào thoải mái. Và họ bằng cách là họ đeo khẩu trang, họ cũng làm đủ thứ, rồi cầm một cái máy đo thân nhiệt. Mỗi một em du khách Trung Quốc, người Hoa bước qua, họ bấm một cái là cái thân nhiệt bình thường họ cho qua. Nhưng họ không nghĩ rằng người ta có thể đã mang virus corona trong người rồi, nhưng
đúng
nó chưa
rồi,
có bộc phát ra.
14 ngày.
Dạ đúng rồi, nó chưa sốt, nó chưa ho, nó chưa gì hết. Thì như vậy thì, rồi chưa kể họ đi qua biên giới phía Bắc, họ đi vào miền Trung, đi tham quan những danh lam thắng cảnh, họ đi vào miền Nam, họ tung tăng khắp nơi như vậy, thì cái con virus nó đi khắp nơi và nó lây nhiễm chéo với nhau rồi. Không biết được, dạ thưa không biết được. Quảng Xuân thì chính vì nghĩ cho gia đình, thành ra mới quyết định là mình phải hủy vé và mất một số tiền, không phải là mất hết, nhưng Quảng Xuân còn trước đó Quảng Xuân phải đi rất vất vả cực khổ khi đi mua cho được một hộp khẩu trang.
Đúng.
Và tất cả các chợ đều tuyên bố là sold out. Mình vừa vô cái hàng đó, họ hỏi mình, họ giơ tay lên liền, nếu mày hỏi khẩu trang mày không cần phải hỏi nữa. hết rồi, sold out rồi.
Nhưng mà Quảng Xuân ơi, hỏi rất nhiều người đang du lịch, đang sắp sửa đi du lịch mà cũng cancel, muốn biết đó là khi mà bây giờ với cái tình trạng dịch bệnh như vậy đó, khi cancel như vậy thì các hãng máy bay có thông cảm không? Họ có thông cảm, họ có refund lại cho mình không?
Dạ, theo Quảng Xuân biết, hãng Hồng Kông Airlines, hãng Cathay Hồng Kông và những cái hãng Southern China, tức là những cái hãng mà của bên mà China, đúng China, China Airlines thì thuộc Đài Loan, thì họ không có trả tiền lại. Họ tức là ở đây Quảng Xuân muốn nói trả 100% số tiền, còn những cái hãng nãy giờ Quảng Xuân kể họ trả lại. Hồng Kông Airlines nè, Cathay thì chưa nghe, nhưng mà họ trả tiền lại. Nhưng mà riêng cái hãng EVA họ không trả tiền lại 100%. Nếu mà các vị khách du lịch, khách đi mà hủy mà có mua protection thì họ sẽ trả dĩ nhiên. Nhưng mà đa số người ta chắc người ta đi thì người ta không có mua protection thì người ta sẽ mất một cái phí. Ví dụ như, mình nói thí dụ thôi, ngay cái tỷ lệ nếu mà mình mua cái vé đó 1.000 thì mình sẽ phải mất 300 đồng nếu mình lấy tiền lại, nó sẽ return.
Đúng rồi, tức là họ cho mình cái voucher, cái credit đó phải không?
Dạ đúng rồi, nhưng mà với điều kiện Thanh Thủy phải cho cái ngày. Nếu mình đổi, mình giữ cái số tiền đó, mình phạt $150 cái fee cancellation thì nó sẽ yêu cầu mình cho ngay cái ngày của cái thực trạng đi kế tiếp. Mà bây giờ mình chưa biết ngày nào, thành ra mình đã phải lấy tiền là mất gấp đôi là 300 đồng. Thì cái đấy là theo cái policy của hãng EVA, là theo Quảng Xuân được biết thì mình là người trong cuộc. Mình phải deal với lại bên agent và họ giúp mình như vậy là được. Chứ đầu tiên Quảng Xuân cứ nghĩ là mất hết, nhưng họ vẫn thông cảm, nhưng họ không có một cái chính sách hiện giờ tùy theo hãng thôi cô. Dạ. Nếu mình đi hãng của Trung Quốc hoặc là Hồng Kông Airlines thì nó người ta sẽ hoàn trả 100% lại, theo Quảng Xuân được nghe một số bạn nói như vậy.
Một cái khác nữa đó là đối với những người mà muốn cancel như vậy đó, mình có thể hỏi bác sĩ. Thì thường thường các bác sĩ cũng sẽ khuyên là mình không nên đi, mà khi mà có bác sĩ chứng nhận như vậy đó thì họ cũng sẽ có nhiều trường hợp họ cũng sẽ trả lại cho mình đó Quảng Xuân.
Đó là cái năm ngoái đó Quảng Xuân vì có nhà có tang sự, Quảng Xuân định phải hủy một cái chuyến bay đi Việt Nam mà Quảng Xuân cũng không có được hoàn, thì nó có trả cho mình một số thôi chứ nó không có hoàn 100%. Chỉ theo một kinh nghiệm Quảng Xuân chia sẻ là trên này nếu quý vị đi mà không có make sure lắm thì nên mua cái protection. Vậy thôi thì nó sẽ hoàn trả lại cho mình, rồi cộng với những cái khác. Còn cái vấn đề mà khẩu trang, Quảng Xuân xin thưa một hơi dài một chút chương trình ngày hôm nay là Quảng Xuân nghĩ rằng nè, khẩu trang không có bảo đảm được 100% cái bảo vệ mình đâu. Nhưng mình muốn ho cái gì đó, muốn văng cái nước bọt ra, hay là tại vì đôi khi có những cái nước bọt hạt to nhìn còn thấy được, nhưng có những cái nó li ti mình cũng chẳng có thấy được. Thành ra chắc ăn nhất là mình phải có khẩu trang để mình ngăn ngừa một phần nào. Chứ nếu mà nói rằng là khẩu trang là tuyệt đối thì xin thưa quý vị là không thể nào tuyệt đối. Ngay cả cái việc có tuyệt đối đâu, N95 gì đó, mắc tiền cũng không có tuyệt đối. Chỉ có điều là rửa tay là một cái biện pháp rất hay, giống như nãy cô Thu Nga có nói. Rồi khi đi lên máy bay, bắt buộc mình phải đi trong một cái chuyến bay mà môi trường máy bay nó rất là khủng khiếp, nó là một cái môi trường khép kín.
Đúng.
Cái không khí nó sẽ luân chuyển và trên các nhà khoa học họ nói về những chuyến bay thì nó qua những cái hệ thống lọc, máy điều hòa, nhiều thứ lắm. Thì cũng khó nguyện rằng trên chuyến bay đó đừng có ai mắc phải, và nếu người ta có thì người ta cũng phải tự đeo khẩu trang và đừng có. Và cái hay nhất Quảng Xuân học được từ một người bạn bác sĩ là mình nói chuyện với ai, không cần người đó là thân quen bạn hay là xa lạ, đối diện với họ. Cái khoảng cách khi mà nó văng ra thì mình đứng xéo qua một bên. Để nếu có một cái nói chuyện như thế này, ví dụ hai cô đứng nói chuyện với nhau thì mình đứng ở một cái khoảng cách và mình né qua một bên, đừng có trực diện miệng đối diện miệng, thì cái đó cũng hạn chế phần nào. Còn riêng cái khi mình ngủ nó cũng lây qua đường mắt nữa thì mình nên có một cái miếng riêng của mình để mình che con mắt lại khi mình ngủ. Đây là Quảng Xuân đang chia sẻ những cái gì trên chuyến bay. Quảng Xuân đã chuẩn bị hết rồi và trang bị đầy đủ, không thiếu một cái gì cả, nước rửa tay cả đủ thứ, thậm chí phải đem một hộp găng tay theo để khi vào restroom ở trên thì mình mở cửa là mình phải dùng găng tay, cho đến khi mình ngồi yên vị xuống là mình sẽ vớt cái găng tay đó rồi mình sử dụng một lần thôi. Rồi cái đồ mà mình Clorox mà mình chùi đó, mình cũng lên mình chùi ngay cái bàn ăn rồi cái màn hình trước mặt mình. Nhưng mà rốt cuộc Quảng Xuân mình và cũng cầu nguyện mẹ sẽ thông cảm cho Quảng Xuân. Thành ra Quảng Xuân xin chia sẻ những cái kinh nghiệm và đừng hốt hoảng. Vì chúng ta đang sống ở Hoa Kỳ thì cũng không có đến nỗi nào đâu, nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ an toàn 100%. Nhưng không đến nỗi là panic, mình sẽ hốt hoảng lên, mình sắp trời sập tới nơi rồi. Tại vì nếu như vậy thì chúng ta tại sao không sợ con virus cúm hàng năm mà.
Đúng, nó cũng tiêu diệt rất nhiều người. Cảm ơn Quảng Xuân rất là nhiều đã chia sẻ, thật là sâu sắc. Chị Thu Nga thấy chúng ta có một vị thính giả theo dõi thời sự rất là kỹ hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và cách của cô Quảng Xuân nói thì cái điều đó cũng thấy có nhiều người đang làm. Đó là cái việc mà hủy bỏ cho cái chuyến bay đi về Việt Nam. Và đi về Việt Nam thì những người mà ở Việt Nam, về Việt Nam hay đi ra khỏi Việt Nam, nếu mà họ đi đến một cái xứ nào đó mà nó gọi là quá cảnh mình gọi là gì hả chị Thùy Nhan?
Tức là kêu là gì, là stopover đó chị.
Dạ, dạ,
stopover.
Dạ, thì vâng
khi mà máy bay dạ, nó ngừng,
cứ ghé ngang qua, ngang qua thì hầu như là người nào cũng bị hết. Nhưng mà cái trường hợp ở tại Vũ Hán đó, thì những người mà bị cô lập và bị phong tỏa ở trong đó, có những người họ đưa tin ra thì nó dễ sợ lắm. Rồi có những người mà tức giận hung hăng với lại bác sĩ y tá, họ xé cái mặt nạ của y tá hoặc bác sĩ ra, rồi họ ho vào mặt những người đó, họ nói chết thì chết chung. Thì những cái tin đó họ thấy nó cũng ghê rợn và đau lòng thật. Nhưng mà chúng ta đúng như vậy, nếu mà chúng ta sợ hãi quá thì không được. Tại vì ở ở Hoa Kỳ này có một cái trường hợp mà ở Washington mà chúng ta nhắc đến đó, thì họ chữa bằng con robot. Hoa Kỳ rất là kỹ, những cái nước tân tiến rất là kỹ. Khi mà họ chữa bệnh như vậy, họ dùng robot để mà có thể là khỏi có sợ cái trường hợp lây có thể xảy ra. Vì vậy cho nên là khoa học rất tân tiến ở tại Hoa Kỳ này, và người ta có thể là chặn đứng được. Với bằng cách là chúng ta phải tự thân của chúng ta phải tự phải kiểm soát, và chúng ta giúp cho họ là bằng cách giữ vệ sinh. Chúng ta không giữ vệ sinh rồi đổ thừa cho người khác thì không được, phải không chị Thùy?
Vâng, ở tại Hoa Kỳ thì có thể phần nào đó yên tâm, nhưng mà đi qua những nước khác, nhất là về Việt Nam thì rất đáng sợ. Tại vì cũng có một Việt Kiều về Việt Nam chơi, nhưng mà giờ stop over ở tại Vũ Hán á, là cũng bị bệnh, nằm trong cái số 10 người được xác nhận là bị nhiễm virus. Trong đó có hai cha con của người, một người ở Trung Cộng, 7 người là Việt Nam. Mà trong số này thì 5 người đều là để trở về từ Vũ Hán. Rồi thì có 2 người thì bị lây nhiễm tại vì tiếp xúc với người bệnh. Và một người thì Việt Kiều, Việt Kiều tức là ở ngoại quốc, người Việt Nam ở ngoại quốc về Việt Nam chơi. Thành ra cái quyết định của chị Quảng Xuân cũng là một quyết định khá là cũng có đòi hỏi cái sự cố gắng, nhưng mà có lẽ là một cái điều nên làm trong cái thời điểm này. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Kính chào quý vị, chúng tôi là Tứ Hải ạ.
Vâng, chào Tứ Hải.
Kính chào bà Văn Thủy, chúng ta.
Yeah.
Theo cái thông truyền thông mà tôi có biết thì cái này có thể là một cái vũ khí vi trùng của Trung Cộng đang làm ra để mà đánh thế giới, nhất là nước Mỹ. Thì nước Tàu Trung Cộng đang thua về thương mại đó, là có thể người ta đánh bằng cái vũ khí vi trùng rất là nguy hiểm và ác độc. Thì về chúng ta ở Mỹ thì cũng được về vấn đề vệ sinh cũng cao cấp. Thành ra tôi thấy là chúng ta có cái xà bông mà khô đó, Sanosai đó. Chúng ta mỗi người nên có một cái chai để trong túi hay trong bóp, thì nó mỗi lần thấy chúng ta rửa bằng xà bông khô đó, nó trị được 99% vi khuẩn. Và còn cái kinh nghiệm của tôi đó thì chúng tôi đặt là mũi trang chứ không phải khẩu trang. Vậy khẩu trang tiếng trong nước tôi không thích dùng.
Không.
Che miệng, còn này tôi che mũi, thành ra tôi kêu là mũi trang.
Thì
mỗi lần cái mạng cái băng đó thì tôi lấy dầu cù là tôi thoa bên trong á, thành ra lúc mà đưa lên mũi thấy nó thông mà nó rất là khỏe mạnh và hay. Thành ra tôi đề nghị với quý vị làm
cái
gì đó, thứ nhất là
cái mặt nạ, cái gọi là cái
mặt nạ
mà
dầu
cù
là dầu kinh dị thì trong đó nó thơm. Thứ hai là chúng ta rửa tay bằng xà bông khô đó. Nhân tiện mà Tết này thì đang vui mà gặp mấy cái trường hợp này cũng không vui lắm. Tôi chúc quý vị được nhiều, nhất là sức khỏe, bình an và may mắn.
Vâng, chúng ta lúc này ai cũng cần sức khỏe cả. Nhưng mà riêng về những cái tin tức nói là như ông Tư Hải nói về vũ khí các thứ này kia, thì chúng tôi là cơ quan truyền thông, thành ra chỉ có dám nói những cái điều gì khi mà có những cái dữ kiện cụ thể thôi. Vâng, chứ không dám loan những cái, cũng rất thận trọng. Tại vì khi mà mình loan như vậy, nhiều khi nó gây ra những cái sự khủng hoảng, những cái sự lo sợ. Đó, nhưng mà điều đó cũng có thể không, mình không biết được. Thôi mình sẽ chờ các giới chức chính thức hả chị Thương An nhỉ?
Dạ vâng, thì đó là một trong những cái nghi vấn mà người ta cũng đã đặt ra và cũng có nhiều người nói đến. nhưng mà ta chưa có công bố nghĩa là chính xác nó như thế. Và cái điều đó nó cũng có thể lắm là tại vì tại sao Trung Cộng lại ban đầu không cho những chuyên gia y tế từ Mỹ tới hoặc là từ các nước khác tới, thì họ nói rằng tại vì họ sợ điều tra ra. Và họ cũng có cái nghi vấn là cái con vi trùng corona này người ta đánh cắp từ bên Canada rồi người ta biến hóa cái gen của nó, thì mấy cái đó là giả thuyết mà nó có vẻ nó cao siêu hơn trong hơn là chương trình tình yêu và gia đình của chúng ta, cho nên là mình cũng chỉ loan báo với cái sự dè dặt, và tới khi nào mà chúng ta có những cái tin tức chính xác thì chúng ta cũng sẽ loan báo đến quý khán giả đó chị.
Và nhất là đối với một quốc gia cộng sản thì là cái gì điều gì họ cũng có thể làm. Vì những cái lợi nhuận cá nhân của họ. Vâng, 713-664-8002, chúng tôi mời quý thính giả cùng gọi vào đóng góp về những cái phương pháp. Nãy giờ thì qua hai vị thính giả thì chúng ta cũng thấy rằng cũng có nhiều cái cách. Thí dụ đi xa thì mình không cần, nếu mà mình có thể được thì mình tạm hoãn những cái chuyến đi xa, mình tránh những cái chỗ đông người, mình cần giữ vệ sinh cá nhân nhiều, cần có sanitizer, là cái loại mà quý vị có thể mua ở bất cứ tiệm thuốc nào, pharmacy nào, rồi từ Walmart, từ tất cả các chợ búa, supermarket đều có hết, ngay cả các cái tiệm dollar store cũng có bán cái loại xà bông khô đó, gọi là khô, thật ra nó không có khô, nó như một cái loại kem mà chị Thư Nga, loại lotion, mình chỉ bôi ra tay xong mình xoa xoa thôi, thì nó cũng giảm thiểu được phần nào. Và rồi thứ nhất là cái sự cẩn thận thì cũng rất là quan trọng. Và khi mà chúng ta chia sẻ với nhau những cái điều này đó, để mà mình khi mình càng biết nhiều thì mình càng yên tâm hơn, và qua đó mình cũng hướng dẫn dặn dò con em mình, tại vì nhiều khi tuổi trẻ không có để ý nhiều đó chị Thu Nga. Nhất là con em mà còn nhỏ đi học ở các trường tiểu học á, nhiều khi không biết, nhưng mà cái tốt hơn hết là cũng vẫn nên rất là thận trọng. Nếu mà ai đang yếu, đang bệnh, hay có con em mà đang yếu bệnh thì nên để ở nhà. Tại vì khi một cái người mà đang yếu đó thì cái hệ thống miễn nhiễm của người ta nó kém đi, thành ra nó dễ dàng bị lây bệnh hơn nhiều lắm, phải không chị Thu Nga nhỉ?
Dạ vâng, đúng rồi. Và cái điều đặc biệt, cái lạ một cái là họ nói rằng đàn ông thì lại bị dễ lây hơn là đàn bà, thì không hiểu là tại sao như vậy. Tuy nhiên những người mà có cái cơ quan gọi là cơ quan miễn nhiễm đó mà nó thấp đó, thì nó dễ bị. Vì vậy cho nên là chúng ta phải làm sao mà cho để giữ gìn sức khỏe, thì một trong những cái cách đó là cái cách ăn uống. Cách ăn uống mà nếu mà chúng ta ăn thêm nhiều rau trái thì nó rất tốt. Và cái điều nữa là uống nhiều nước. Và người ta khuyên là cũng nên uống nước cam, nước chanh là có vitamin C để chúng ta ngừa cái cảm cúm. Và nói như vị thính giả lúc nãy, cô Quảng Xuân cũng vậy. Nếu mà chúng ta sợ hãi quá thì tại sao chúng ta lại không sợ hãi cái việc mà cảm cúm hàng năm như vậy? Thì cái này cũng là một cái hình thức cảm cúm. Tuy nhiên khi mà nói đến siêu vi trùng corona thì người ta sợ hơn là nói là con siêu vi trùng cảm cúm, phải không chị Thủy?
Vâng. Còn cái chuyện mà nói, không biết là quý thính giả nghĩ sao về chuyện ta bảo đàn ông á thì dễ bị lây bệnh hơn. Có lẽ cái hệ thống miễn nhiễm của đàn ông, mặc dù họ là giới mạnh, giới khỏe đó, họ khỏe mạnh hơn phụ nữ rất là nhiều, nhưng mà có lẽ đàn ông nhiều khi hơi ỷ y ở cái sức mạnh thể chất của mình đó chị. Thành ra không quan tâm lắm đến cái vấn đề mà sức khỏe, tức là vấn đề phòng bệnh, rồi hoặc là vấn đề mà từ cái ăn uống, cho nên cái miễn nhiễm của họ chưa chắc đã tốt hơn người phụ nữ, là cái người rất là cẩn thận quan tâm đến những điều này. Đây chúng tôi chỉ nói hoàn toàn theo cái sự mà suy diễn của từng người thôi. Thành ra mong được nghe quý thính giả cùng đóng góp ý kiến. Mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Có phải tôi không ạ?
Dạ đúng ạ, xin được biết quý danh của ông.
Kính chào hai chị trên đài. Tôi tên là ông Vô Tình.
Vâng,
có xin cái chào chuyện này ông. Tôi cũng cái câu chuyện này rất hấp dẫn. Thứ nhất là coi như ngày hôm qua có cái bữa tiệc của Quảng Nam của chúng tôi, thì tôi nhờ thằng con tôi chở tôi đến để tham dự Quảng Nam, vì tôi là dân Quảng Nam. Cũng có nhiều hội cũng mời tôi như là Bình Định, Quy Nhơn, Quảng Ngãi, nhưng mà tôi Quảng Nam mà tôi phải lưu ý Quảng Nam trước. Tôi nhờ thằng con tôi chở. Thì nó ba nhờ con, nếu con rảnh nó chở ba tới dự cái Quảng Nam, vì ba là dân Quảng Nam. Thì nói là ok, cho con suy nghĩ, cho con trả lời sau. Sau một lần nó điện thoại tới, nó thưa ba ơi, con không thể nào chở ba được. Tại sao vậy? Là vì con sợ rằng con chở tới, ba gặp người, đông người, thì bây giờ bây giờ hiện giờ có cái vi trùng corona gì đó, nó hoành hành, nó tùm lum, bà tới bà phát biểu ý kiến ở bệnh viện là coi như lây. À, lúc đầu là tôi cũng giận thằng con tôi lắm, nhưng mà thằng con chỉ mà ba nhờ chút mày giờ mày không có chở mà nêu cái lý do đó. Nhưng mà sau khi tôi nhờ khác tôi chở đi, tôi về tôi nghĩ và tôi nghe đài anh chị, tôi thấy thằng con tụi nó cũng có lý. Không phải là nó tiếc xăng, nó tiếc công việc lái xe của nó không sợ là tốn xăng, nhưng mà nó sợ ba nó bị lây.
Đúng.
Thì đó là một cái an ủi cho mấy ông già. Đây là cũng như là tôi nhắc mấy ông già thường thường chê con mình bất hiếu, hay là mình nhờ nó giúp mà nó không giúp, là nó lấy cớ này lấy cái kia. Nhưng mà thằng con tôi thì bây giờ mình nghĩ cái thằng này nó ok, có lý, nó sợ mình lây người khác. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai, tôi có ông bạn về Việt Nam, ông cũng là dân Đà Nẵng, dân Sài Gòn. Ông về ông thăm quê hương, tôi nói tình hình Việt Nam ra làm sao, nó bây giờ dễ dàng, không có gay go như trước nữa. Nhưng mà bây giờ tôi nói ông tình ơi, tôi sợ quá, hai vợ chồng tôi sợ quá. Sợ cái gì? Sợ con vi trùng ở đây nó nhiều lắm. Tôi nói là coi như nếu mà nếu thấy nhiều quá thì về, chứ còn mà ở lại là coi như ông bị lây là coi như cũng mệt lắm đó. Nhưng 2-3 ngày sau tôi gọi là ông không có ai trả lời, tôi gọi nhiều lần cũng không trả lời. Như vậy tôi kết luận này, tôi nghi rằng có lẽ ở bên Việt Nam người ta cách ly hai anh bạn của tôi chăng. Thì bây giờ kết luận lại, cho nên con vi trùng trong con vi trùng nào tự nhiên rất nguy hiểm vô cùng. Thứ nhất là coi như mà tránh gặp những người đông người, và như anh chị và hai chị đã nói là mình tránh, mình phải không có được đối thoại trực tiếp, đối thoại đối diện với nhau, đôi khi nó dễ lây lắm. Ok, nên tránh xa, nên rửa tay. Và trường hợp nếu về Việt Nam hiện bây giờ không nên về, và cũng không có nên dài chặt những cái chỗ mà đông người. Đó là ý kiến chúng tôi để mà phổ biến cái tin tức này, để mà mình phòng ngừa lẫn nhau, chứ con vi trùng này nó nguy hiểm quá trời. Xin cảm ơn hai chị.
Vâng, xin cảm ơn ông Ngô Tình đã chia sẻ chính cái mối quan tâm của cậu con trai mình. Cái điều đó đúng đó chị Thương Nga, cái giới trẻ đó thì thật sự ra các em theo dõi thời sự một cách rõ ràng hơn. Chúng ta nhiều khi cứ nghe qua ngày này ngày kia nói lại, phải không chị Thương Nga?
Vâng, đúng rồi.
Rồi hoặc là chỉ coi trên internet thì nhiều khi cũng có nhiều cái tin tức đúng, nhiều cái tin tức sai, nhiều khi chỉ là những ý kiến riêng cá nhân thôi. Nhưng mà giới trẻ nó coi vào những cái nguồn rất là rõ ràng, nhất là đối với những người con mà có cha mẹ đã lớn tuổi. Ai cũng biết rằng cái tuổi già thì cái đường hô hấp đương nhiên là phải yếu, không thể nào khỏe mạnh bằng người trẻ được. Mà cái căn bệnh corona này nó đánh thẳng vào cái hô hấp của mỗi con người, thành ra những người già đương nhiên là phải quan tâm nhất. Dạ, chúc mừng ông Vô Tình có một cái người con rất là có hiếu đó hả chị Thương Nga nhỉ?
Dạ vâng, thành ra con cái thì sợ bố bị lây ở một cái chỗ đông người, thành ra đến cái chỗ đông người thì chúng ta lại cũng nhắc nữa là quý vị là nhớ là đi ra đi vào cái bathroom thì nhớ là rửa tay cho nó sạch, rồi mà các bác sĩ cũng khuyên là chúng ta phải dùng một cái tờ giấy, tại vì khi mà chúng ta rửa sạch rồi thì chúng ta đụng ngay cái nắm cửa đó, rồi cái nắm cửa đó nó lại có đầy cái vi trùng đó, thành ra rửa tay thì cũng như không. Nhưng mà mấy ông nhậu, chắc có lẽ là mấy ông nhậu này chúng tôi cũng nói đùa, mà cũng chỉ based trên cái sự việc mà chúng tôi nghe được á, là đàn ông hay nhiễm, là hay là mấy ông đó đi nhậu với nhau rồi hay dùng cái chung cái một cái món đồ ăn mà chung đũa chăng chị Thủy hả? Cứ nhậu rồi cứ
chung đũa là một chị, với lại thường thường đó đàn ông Việt Nam đó cũng là những người mà có cái hệ thống hô hấp chúng tôi nghĩ rằng không có được tốt lắm, tại vì đều hút thuốc rất là nhiều. Bây giờ có thể đã bỏ thuốc, nhưng mà trong quá khứ, nhất là ngày xưa trong quân đội đấy chị, thì hầu như ai cũng hút thuốc cả. Thành ra khi đó đương nhiên cái bộ phận hô hấp nó cũng yếu hơn những người khác. Và đây người ta nhắc đi nhắc lại là cái căn bệnh này cũng như cảm cúm đó, nó chỉ có thể giết hại con người khi mà nó làm nó hủy diệt, nó làm hại cho cái hệ thống hô hấp mình, là mình khó thở, mình không thở được. Và đúng như vậy, tất cả những cái người mà chỉ cần bây giờ chỉ là những cái cảm cúm bình thường thôi, mà trong thời gian bị nghi mà để mà chờ làm test đó là cũng đều bị cách biệt khỏi gia đình hết đó chị Thu Nga. Ở tại nước Mỹ tới hơn 240 trường hợp cũng đã bị như vậy. Cho đến lúc mà sau đó, đến lúc người ta xét nghiệm thấy không phải là bị, không có virus corona, lúc bây giờ mới được ấy bình thường trở lại. Thành ra chúng ta cần rất là quan tâm, tưởng tượng là bây giờ thì không, mình bị ở trong cái tình trạng này thì người thân mình ai cũng sợ hãi. Dù là mình có được xác nhận là không có bệnh rồi, nhưng mà đi đến đâu thì mọi người nghe thì cũng sẽ sợ. À, rồi chưa kể trong những chỗ đông người, chị Thu Nga, nhất là chỗ trong các hội cao niên đó, khi mà người già thì thường thường cái tai nghe không có rõ lắm nữa, phải không chị Thu Nga nhỉ? Khi mà nói chuyện cái hay phải ghé sát vào tai và mình để mà nói, thành ra cái đó cũng là một cái điều đáng sợ. Cho nên nếu mà quý vị cao niên mà thấy rằng khi mà nói chuyện với nhau đó mà ai mà cứ có vẻ cứ né né cái đầu đó, thì xin đừng có buồn, đừng có trách, đừng có giận, là bởi vì cái này đây nó là một cái nỗi lo lắng chung, phòng ngừa chung cho tất cả mọi người mà thôi hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng rồi. Và cái tuần vừa rồi đó thì trong cái tờ báo mà Dallas Morning News cũng nói rằng có một cái trường hợp mà người ta nghi ngờ là bị bệnh corona ở tại Portland Hospital. Nhưng mà cái đó là người ta chỉ nói mới có nghi ngờ thôi. Nhưng mà có thể là sau đó là không phải, cho nên sau cái tin đó thì không thấy họ đăng nữa. Vì vậy cho nên khi mà chúng ta bị cảm cúm thì khoan hoảng sợ đã. Tại vì không có phải cứ cảm cúm là corona, không có phải như vậy. Nhưng mà có những cái người mà khi mà nó mới bắt đầu mình nghe cái tin này thì có một cô hay một bà gì đó từ ở bên Vũ Hán đi qua tới Mỹ. Thì cái bà này đó mới lừa cái máy mà đo nhiệt độ trong mình đó chị. Mà họ gọi là đo thân nhiệt đó. Thì cái cô này đó họ uống một cái viên Tylenol. Thì khi mà cái viên Tylenol nó uống vào đó thì nó làm cho hạ cái cơn sốt, không có nóng nữa. Cho nên cô này mới đi qua được cái máy thăm dò đó. Nhưng mà sau đó thì người ta biết ra là sợ rằng cô này bị nhiễm, cho nên là sau này thì người ta cũng giữ cái cô đó trở lại. Thành ra nếu mà quý vị mà bị nóng sốt đó thì cũng đừng hoảng sợ, là điều thứ nhất. Điều thứ hai là phải uống thuốc Tylenol, phải Tylenol nó hạ nhiệt. Và nếu mà sốt quá đó thì sẽ chùm nước đá. Nhưng mà dĩ nhiên tới cái lúc đó là chắc là phải đi bệnh viện rồi. Tại vì giống như ngày hôm nay chúng tôi đi tới cái chỗ mà tập thể dục thì có một bà cũng đã lớn tuổi già rồi. Bà nói trời ơi tôi cảm cúm, thôi tôi đi về tôi lo tôi trị bệnh đi. Chứ thôi họ tưởng tôi bị cái con vi trùng ác nghiệt gì đó rồi họ bỏ tôi vô trong nhà thương. Thì người nào bây giờ đi tới đâu? Quý vị đi tới một cái bữa tiệc cái chỗ đông người hay là bất cứ ở chỗ nào quý vị cũng nghe người ta nói về corona, phải không chị Thủy?
Đúng, và đó là cái cách thức, một trong những cái cách thức phòng ngừa rất là hữu hiệu đấy chị Thu Nga. Người ta nói sở dĩ ở tại nước Mỹ đó, cái mặc dù có người lây bệnh, 11 người trường hợp đã bị lây bệnh rồi, nhưng mà không có lan nhiễm nhiều, là bởi vì khi mà những cái tin tức này được thông báo rộng rãi ra đó, ai mà có bắt đầu mà cảm cúm đau yếu là lập tức họ tự ở nhà luôn, họ tự cô lập họ. Thành ra nhờ vậy tránh được những cái lây nhiễm nhiều. Rồi đến lúc mà họ thấy tình trạng tệ hơn, họ đi thử nghiệm thì họ mới biết được ra là có bệnh. Cho nên cái điều đã áp dụng chung cho tất cả mọi người, chị Thu Nga nhỉ? Khi mà con cái chúng ta đau yếu hay mệt, hay là người lớn cảm thấy như vậy, thì đầu tiên là mình nên vì cái lợi ích chung của cộng đồng mà nên tránh tất cả những cái buổi gặp gỡ sum họp mọi người. Không phải mình sợ người ta lây cho mình mà mình cũng nên sợ mà là mình đừng lây cho người khác, bởi vì cái điều này rất là hệ trọng. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Linh Tâm chào hai bà giám đốc.
Dạ vâng, xin chào ông Linh Tâm ạ.
Như thế này, tôi có thân nhân về trước Tết đó, có công việc về Việt Nam, Sài Gòn nữa. Dự trù đó là 20 tháng này mới trở về lại Hữu Tân. Thế nhưng bây giờ tình hình ở bên Sài Gòn đó, họ hoảng loạn quá đi, xôn xao quá. Nên nhiều người Việt Kiều á, mà về ăn Tết Việt Nam cũng muốn trở về Hữu Tân. Mà người thân nhân của tôi cũng muốn trở về Hữu Tân sớm. Nhưng mà kiếm không ra vé để trở về Hữu Tân.
Nó
kẹt chỗ ngồi lắm. Trên máy bay đó, kẹt không có vé. Nên chẳng biết giải quyết sẽ ra sao. Mà chẳng biết bao giờ thì thân nhân tôi mới trở về Hữu Tân được. Rồi có một cái tin thứ hai mà tôi muốn hỏi thăm bà giám đốc là thế này. Mấy người bạn tôi bên Việt Nam nói rằng thí dụ như đi máy bay từ Sài Gòn về Houston, mà nếu trên máy bay đó họ phát hiện ra có người nào bị nghi là có virus corona đó, thì không, cái máy bay đó không đáp thẳng xuống phi trường Houston được, mà phải đáp ở phi trường Dallas. để họ cách ly 2 tuần lễ, 14 ngày ở Đà Lạt. Đó. Rồi mới được trở về lại Houston. Tin đó có đúng không hả? Hai bà giám đốc cho biết.
Vâng, cảm ơn ông Linh Tâm đã đặt câu hỏi. Chúng tôi thấy cũng có nhiều tin tức từ cái nguồn của CNN. Cũng như vậy, nếu mà đã có, cũng như là có một cái chuyến tàu mà có tới hơn 6.000 hành khách và 1.000 nhân viên mà phục vụ ở trên tàu đó, mà chỉ một người có triệu chứng mà người ta nghi có thể là corona, lập tức là bị cách ly, không có được cập bến và không có được ghé vào đâu cả, không được tiếp xúc với ai cả, không có cả tất cả những cái sự mà tiếp xúc với bên ngoài, hoàn toàn bị cấm cho đến lúc xác nhận là không có bệnh. Thì trường hợp trên máy bay đó, cái không gian nó nhỏ bé hơn nhiều, mà nó lại ít nhất thì đi tàu biển nó còn ở ngoài ngoài trời hả chị Thu Nga? Còn đối với trên máy bay thì trường hợp đó thì chúng tôi nghĩ cũng khả dĩ hả chị Thu Nga nhỉ? Chúng ta không có được một cái tin tức chính xác chi tiết về điều này, nhưng mà nói chung chung đó thì các cơ quan hàng không đó thì họ đều nói như thế. Nếu mà có những cái trường hợp xảy ra như vậy thì phải về những cái nơi nào mà đã được bố trí cái phương tiện để mà cách ly, và tất cả những người mà bị nghi là có bệnh thì sẽ lập tức bị cách ly trong khoảng 14 ngày. Bây giờ đối với những cái hành khách mà từ Vũ Hán á, mặc dù bây giờ các chuyến bay từ Vũ Hán không có còn được nhập vào Hoa Kỳ nữa, nhưng mà trước đây, trước khi cái lệnh cấm xảy ra hả chị Thu Nga, thì tất cả những cái người đó cũng đều bị cách ly 14 ngày hết chị nhỉ?
Dạ vâng, nếu mà có trên cái chuyến bay từ Việt Nam qua mà nếu người ta phát giác ra có một người hay là nghi ngờ bị nhiễm thì chắc chắn người ta sẽ cô lập cái máy bay đó. Chúng tôi thì không nghe đi tới Dallas, nhưng mà chúng tôi lại nghe một cái tin, chắc là tin cũng người ta đoán hay là có tin thật thì mình không biết, mà đem qua bên San Francisco, mà tại sao đem qua bên San Francisco thì cũng không biết. Vì vậy cho nên có những người mà chúng tôi cũng quen mà đang ở Việt Nam giờ, không biết cái số phận của họ sẽ như thế nào, họ có đi thẳng được tới Dallas hay họ đi thẳng tới Houston được hay không, hay là họ sẽ bị cô lập 14 ngày. Thì tại vì cái con vi trùng này đó, cái khi mà người ta đã bị nhiễm rồi thì người ta cũng vẫn không biết. Cho tới 14 ngày sau, có khi họ lây cho người ta rồi, họ cũng không biết nữa. Vì vậy cho nên cái con virus này nó nguy hiểm quá. Và nó từ ở bên Vũ Hán qua, cho nên bây giờ đó, người ta lại đồng hóa cái con virus này thành ra người Vũ Hán. Vì vậy cho nên có một cái chuyện nữa, kỳ thị người Tàu, rồi người Việt của mình thì cũng bị lây luôn, là tại vì nhìn cái mặt thì cũng giống người Tàu á, đâu có ai biết là người Tàu. Nhưng mà cái căn bệnh này nó đã lây sang các nước Thái Lan, Nhật Bản, Nam Hàn, Đài Loan, Hồng Kông, chỗ nào cũng có hết trơn. Vì vậy cho nên là rất là nguy hiểm. Không biết nó đi máy bay hay nó đi bộ hay nó bay ở trong không khí mà nó nhiều quá, phải không chị Thủy?
Vâng, đúng như vậy đó chị Thu Nga. Người ta cũng nói, theo những cái tin tức mới nhất mà chúng tôi nhận được đó, thì những cái máy bay nào đó mà nếu mà nghi ngờ là có bị đó thì lập tức sẽ bị chuyển. Theo cái luật lệ mới đó, tất cả mọi người, công dân nào đó mà đi về China, không phải chỉ là Vũ Hán đâu, mà China trong vòng 14 ngày qua đó, thì lập tức đều bị không có được. Dù là có mua vé máy bay về đâu chăng nữa cũng không được về những cái nơi mà mình đã mua vé máy bay, mà sẽ bị chuyển qua, họ gọi là rerouted qua một trong 8 cái phi trường đã được chính phủ chọn. Ở những cái nơi đó họ sẽ phải được kiểm soát sức khỏe thật là chi tiết. 8 cái phi trường đó là phi trường John F. Kennedy ở tại New York, phi trường Chicago, phi trường San Francisco, phi trường Seattle, phi trường Honolulu, phi trường Los Angeles, phi trường Atlanta và phi trường Washington Dallas. Đây không phải là Dallas đâu ông Linh Tâm ạ, đây là phi trường Washington Dulles, D-U-L-L-E-S, là phi trường ở ngay, vâng, Dulles là một trong 3 phi trường ở tại vùng Hoa Thịnh Đốn. Thì 8 phi trường này đó, bắt đầu từ ngày thứ 2 vừa qua đó, là bắt đầu từ ngày hôm qua đó, thì thêm phi trường Newark ở tại New Jersey nữa. Ồ, và đúng, cả phi trường Dallas Forward nữa đó chị Thu Nga, và phi trường Detroit thì cũng sẽ được nhập vào trong cái danh sách này. Tức là bây giờ có tất cả là 11 phi trường, là sẽ tất cả những người nào mà đi từ máy bay từ China qua, hay là có stop by China mà ở rất nhiều những cái chuyến bay mà của người Việt Nam mình đi nơi này nơi kia, nhiều khi họ cũng ngừng ở đâu đó bên China, thì đều sẽ bị chuyển đi một trong 14 cái phi trường này để mà bị kiểm soát thật là kỹ. trước khi mà họ cho trở về nguyên quán. Thành ra tốt nhất bây giờ chắc mình không nên đi đâu, chị Thanh Nga nhỉ, để mà không phải chuyển. Rất là cảm ơn quý thính giả đang gọi vào đây, nhưng mà rất tiếc là chúng tôi hết giờ rồi. Thành ra cảm ơn quý thính giả đã gọi vào, cảm ơn những quý thính giả đang lắng nghe ở ngoài. Chỉ còn vài phút để mời chị Thu Nga đúc kết thì chị.
Dạ vâng, hôm nay chị Vũ Thanh Thủy và Thu Nga trong chương trình Tình Yêu và Gia Đình nói về cái dịch mà cái con virus corona, và đây là một cái chứng mà gây cái bệnh viêm phổi rất là lạ. Nó từ Vũ Hán, là của Trung Cộng, là một cái con vi trùng mới, và cái con vi trùng này nó nguy hiểm vô cùng, tại vì những thuốc kháng sinh thì nó cũng không có không có mà làm cho nó hết được. Và lúc đầu thì người ta nghi rằng nó phát sinh từ động vật rồi lây sang con người, và có người nói rằng có thể là do cái con dơi nó ăn con rắn rồi con rắn nó lây sang người với một cái hình thức nào đó. Tuy nhiên khi mà nói về bệnh này thì bây giờ hiện thời ai cũng sợ hết. Dĩ nhiên là những người ở bên Tàu thì họ sợ rồi, những người ở Việt Nam cũng rất là sợ, là tại vì cái cổng biên giới mà họ kêu là cửa khẩu đó, nó vẫn cứ mở, mặc dù là họ nói là họ cấm các chuyến máy bay. Cho nên cũng có những cái tiên đoán nói rằng Việt Nam sẽ là cái nước mà bị lây cái con virus này nhiều nhất. Và cái cách mà chúng ta đề phòng là chúng ta phải ăn uống cho nó đầy đủ, chúng ta phải giữ gìn vệ sinh, rửa tay thật sạch, không ăn chung muỗng nĩa đũa với nhiều người. Nếu mà chúng ta có một cái đĩa riêng, có một cái muỗng riêng thì chúng ta múc ra ở bên cái đĩa của chúng ta. Rồi chúng ta cũng phải làm sao mà bớt đi tới cái chỗ mà đông người. Rồi nếu mà cảm thấy rằng mình bị bệnh thì mình nên tự cô lập mình cho mình 14 ngày. Và nếu mà cũng không có gặp ai đó, nếu mà họ đi từ ở nơi nào mà chúng ta nghi là họ bị nhiễm hay có thể bị nhiễm giống như Tàu hoặc Việt Nam qua, thì chúng ta cũng sẽ là giữ cái khoảng cách 14 ngày đối với họ, và mang mặt nạ, rồi medical mask, và cũng như là cái chuyện rửa tay. Thì bác sĩ trong những cái chương trình mà giữ vệ sinh và những cái chương trình mà về sức khỏe thì cũng nhắc nhở luôn luôn với chúng ta rằng lúc nào cũng phải rửa tay. Mời chị Thủy.
Vâng, đúng như vậy chị Thương Nga. Và chúng tôi trước khi chấm dứt xin bổ túc một cái tin mà hồi nãy chúng tôi vừa nói, cái tin chính thức từ Bộ Nội an, tức là Homeland Security của nước Mỹ đó, công bố là tất cả những cái chuyến bay mà bây giờ mọi người đang sử dụng những chuyến bay ở nội địa trong nước Mỹ, chứ không phải chỉ là chuyến bay ngoại quốc về đâu. Nhưng mà nếu mà trong lúc đang bay mà người ta tìm ra được một trong những người hành khách đó đã từng ở bên Trung Cộng trong 14 ngày qua, thì lập tức cái chuyến bay đó sẽ bị chuyển về một trong 11 cái phi trường mà chúng tôi vừa nhắc tới ở trên. Và tất cả những người mà không phải là công dân Hoa Kỳ thì sẽ không được trở vào nước Mỹ, không được nhập cư vào nước Mỹ. Chỉ có những người mà không phải công dân Hoa Kỳ nhưng mà có gia đình thân thiết là công dân Hoa Kỳ ở ngay nước Mỹ, thì khi đó sau khi kiểm soát y tế không bị miễn nhiễm thì không bị nhiễm và corona thì mới được về với gia đình mình. Còn tất cả những người không phải công dân Hoa Kỳ thì vì bất cứ lý do gì, dù là họ không bị bệnh chăng nữa, họ cũng sẽ không có được nhập vào nước Mỹ. Thì đây là những cái tin tức mới nhất, mặc dù là Bộ Nội an cũng nói rằng cái tình trạng corona chưa phải là một cái điều gì đáng lo sợ ở Hoa Kỳ, nhưng mà với cái nhiệm vụ bảo vệ sức khỏe của toàn nước Mỹ, nhất là nước Mỹ đang là một cái đối tượng mà để bị coi như là mà trời Trung Cộng cũng không có phải là trong cái tình trạng mà tốt đẹp thương thiện hảo với lại Trung Cộng, thành ra càng phải tăng cường cái vấn đề an ninh, không phải chỉ là an ninh về quân sự hay là về những cái phá hoại khác, mà bây giờ về ngay cả về vấn đề sức khỏe này. Thành ra tất cả những quý thính giả khi mà đi di chuyển đây đó, nhất là những người chưa có quốc tịch Mỹ thì nên rất là thận trọng, mà ngay cả quốc tịch Mỹ cũng vẫn có thể bị phiền hà nếu trên chuyến bay của chúng ta có một người nào đó như thế. Đó là chỉ nói đi trong nội địa thôi cũng còn bị rồi, chứ đừng có nói là đi ở xa. Vâng, rất là cảm ơn quý thính giả đã gọi và đóng góp ngày hôm nay. Cảm ơn chị Thu Nga và kính chúc tất cả mọi người một cái năm mới thật là bình an, khỏe mạnh, và nên rất là cẩn thận cho tới lúc mà chúng ta cùng nhau cầu nguyện, xin cho cái cơn dịch bệnh corona này nó mau trôi qua và giúp cho tất cả những người bệnh nhân đang bị bệnh này có thể sớm được bình phục, phải chị Thương Nga?
Vâng, cảm ơn chị nhiều. Dạ vâng, vẫn Happy New Year, vẫn chúc mừng năm mới. Dạ, xin chào tạm biệt ạ.